một thứ một tháng tu ba con trai hai lần,
một lần thôi,
một lần
hả,
một lần tịnh độ là ba con trai, hai lần tu một tháng thì cũng được, cũng là tiêu chuẩn nhất rồi của các chùa chiền Việt Nam bây giờ. Có lẽ rằng là mình thấy ví dụ như người nào mà đến Bồ Đề Đạo Tràng thì thấy bên Tây Tạng họ tu dữ lắm, và nói thẳng rằng là có lẽ là cư sĩ lẫn cả tu sĩ của Tây Tạng tu hơn cư sĩ và tu sĩ của Việt Nam. Thì chính nhờ như vậy đó mà Phật giáo Tây Tạng nó phát sinh một cái uy lực cũng như một cái công đức mà làm cho thế giới này cảm phục và mến mộ. Thành ra họ truyền bá được và họ có một cái tinh thần niềm tin, họ đoàn kết với nhau, tại vì họ chỉ rốc lòng tu thôi, cho nên họ đoàn kết với nhau rất dễ, những người mà tu tập. Còn mà không có tu á thì cái sự đoàn kết bây giờ nó thành hết, tại vì không tu thì chỉ có cái ngã, mà ngã thì chỉ có sinh mệnh và tranh giành. Còn chính cái sự tu là cái sự là phát nguyện độ sinh, cho nên phát nguyện nghĩ cho mọi người, một người nghĩ cho mọi người mà mọi người đều là một người nghĩ cho mọi người hết, thì cho nên mọi người đó dễ có hòa hợp, dễ có thống nhất. Thì chính bởi cái lẽ nói trên mà mình thấy rõ như vậy. Chẳng hạn mình thấy tu sĩ của Tây Tạng, mình đứng đó mình thấy già trẻ lớn bé họ ngồi xung quanh trong cái khuôn viên của Đề Đạo Tràng, mỗi người tấm ván nó là mấy thầy trẻ trẻ. Còn mấy thầy mà có vẻ trưởng lão hơn thì mình hay thấy hay ngồi thiền bất động, ngồi họ chỉ chú hoặc là họ ngồi tham thiền gì đó. Còn mấy thầy khác thì mình thấy rằng là cứ mỗi người một cái tấm ván như vậy mà lạy, mà họ lạy rất là thoải mái, họ không có khó khăn, tức là lạy thoải mái lắm. Tôi nói mà nếu mà tôi lạy Phật mà cũng lạy theo lối kiểu như vậy thì một ngày, hồi xưa tôi lạy một ngày là 1000 lạy, nhưng mà nếu mà lạy theo kiểu đó tôi có thể lạy một ngày 3000 lạy thật mà, tại vì rất là khỏe mắn. Họ lạy một cách nào cứ truyền dài ra lạy, truyền dài ra lạy, mà mặc cái gì áo thun à, lạy đã mệt á thì ngồi nghỉ, bê cái bê có chai nước, mở chai nước ra tu, rồi nhìn trời, nhìn trăng, nhìn sao gì đó, nhìn khỏe rồi lại tiếp tục bò ra lạy nữa. Tức là mỗi suốt buổi như vậy, lạy mệt rồi thì ngồi nghỉ tại chỗ, ngồi nghỉ xong rồi lạy. Người bên Tây Tạng thì có cái truyền thống là mỗi vị tu sĩ xuất gia nó là phải có một cái giống như là bên Việt Nam mình, mấy người lớn tuổi thường tu niệm Phật công cứu, thì bên kia là lễ Phật công cứu, gần như là như vậy, lạy bên kia mong niệm mà lạy, tức là một cái là lễ kính chư Phật à. Và cứ một người phải ước hẹn cho mình rằng là chẳng hạn như là phải lạy tự nguyện là mình phải lạy mấy trăm ngàn lạy, ví dụ như thế. Hay là ví dụ trước khi muốn học một cái pháp nào hay muốn làm cái gì phải lễ Phật bao nhiêu mấy chục ngàn lạy rồi thì mới học hay là mới tu cái pháp đó. Và như vậy mình thấy la liệt đầy đó nhất á, mấy cũng xuể mà rất là nhiều, cúng dường cũng không có xuể nữa, cúng mới một góc thôi là hết tiền rồi. Là bởi vì cả một cái phạm vi rộng lớn xung quanh như thế mà sáng có thể thấy mấy vị thầy này, chiều có thể thấy mấy vị thầy khác, mà mấy cái tâm phán cứ bỏ đó, không có bao giờ sợ mất hết. Như đây có thầy Minh Tánh cũng có cái tâm phán để đó, và cứ một năm, một hai tháng, hai ba tháng gì thì qua mới nói lạy, nói rằng lạy để mà lấy một cái phần công đức nào đó cho cái đời tu của mình, đúng như vậy. Có khi mình ngồi mà mình nhìn thời gian mà tự tính lại lòng mình thì cả một đời tu nhiều khi 10 năm, 20 năm tụng được mấy bản kinh, lễ được bao nhiêu ngàn Phật, niệm được mấy sâu Phật, ít quá, quá ít so với lại nên tâm tự tạng thì nhìn thấy. Nên kia thì hầu như rằng là ăn rồi có lẽ chỉ có cái công việc để tu thôi, chứ không phải để làm cái gì khác ấy. Và ông nào cũng vậy, từ vị thầy cho đến vị trò, cho nên vị trò cứ theo cái gương vị thầy, mà vị thầy định đoạt vị trò không bằng cái gì khác hơn rằng là anh có lạy đủ mấy trăm ngàn lạy đó chưa, anh có phát đủ để tâm chưa. Cho nên khi mình thọ đồ đắc giới, mình cũng có nghe nói hẳn rằng là trước khi mà chuyển trao vi tướng thì giới sư cũng hỏi giới tử rằng là quý vị đã phát bồ đề tâm chưa, là phải phát bồ đề tâm cái đã thì mới thọ đồ đắc giới, thì cái giới thể nó mới chu viên. Thế thì mình thấy rằng là Phật tử thì bắt chước tăng, tăng trẻ thì bắt chước tăng, tăng trưởng lão, thành họ cứ lấy cái chuyện tu là cái chuyện việc làm của họ trong cái đời sống. Và chính nhờ tu như thế đó mà mình thấy Phật giáo Tây Tạng cũng rất nhiều tông phái mà không có tranh giành, không có công kích, mà đều nhất trí coi Ngài Dalai Lama là lãnh tổ, mặc dù rằng là trên tư tưởng tu hành không thống nhất, chứ không phải là toàn thể mấy vị Rinpoche coi Ngài Dalai Lama là Phật sống đúng nghĩa đâu. Nghĩa là lãnh đạo hết tất cả, dạy dỗ hết, không phải. Vẫn có nhiều cái tông khác tranh luận với cái tông của Ngài Bồ Đề, của Ngài Dalai Lama như thường, nhưng trên cái hình thức hòa hợp thì rất là hòa hợp, và Dalai Lama là lãnh tụ đúng nghĩa. Nhưng mà lãnh tụ là cái trên hình thức của một tổ chức thôi, chứ không phải là hẳn trên một cái giáo lý được thống nhất, không hẳn như vậy. Có rất nhiều tông phái, và mỗi tông phái như vậy hóa thân rất nhiều, chẳng hạn Bồ Tát hay là Phật. Cho nên không hẳn là ngài Dalai Lama được coi là cái vị cao siêu nhất, nhưng mà họ vẫn, dù rằng là những cái tông phái họ có những cái trưởng lão hơn, những trưởng lão đó trên cái phương diện sinh hoạt hòa đồng trong cái tăng già, trong một cái tổ chức tăng già, thì họ rất xứng đáng được hỏi là chữ tăng. Để tăng tức là một tổ chức hòa hợp chúng, thì họ rất là hòa hợp. Mình thấy như vậy, hòa hợp hơn Việt Nam, hơn Trung Hoa, hơn Nhật Bản, hòa hợp như những cái tổ chức của Phật giáo Nguyên Thủy vậy. Tại Phật giáo Nguyên Thủy thì dễ rồi, Phật giáo Nguyên Thủy rất dễ để hòa hợp, cũng như Thiên Chúa hay là Hồi giáo, nó ví dụ vậy. Tại vì Đại Thừa khó hòa hợp là Đại Thừa nhiều tông, nhiều phái, nhiều tư tưởng khác nhau, còn mấy cái kia nó chỉ một thôi, cho nên nó dễ. Còn tư tưởng của Đại Thừa nó rộng lớn lắm, cho nên nó khó mà hòa hợp. Chính vì vậy mà chẳng hạn như là Phật giáo Nhật Bản hay Phật giáo Việt Nam hay Phật giáo Trung Hoa không có thành một khối được, nhưng mà bên Tây Tạng thì được. Và bên Việt Nam thì cũng phải nói thẳng một điều rằng là thật ra không có nhiều tông mà không hòa hợp được. Mà không hòa hợp được cũng chỉ vì ở cái vấn đề rằng là phải nói thẳng là không trọng cái tu, không trọng cái sự tín, tức là niềm tin ở nơi Phật pháp, không đề cập cái Bồ Đề tâm, không phát nguyện thành Phật, không coi trọng cái vấn đề giải thoát hơn là vấn đề giải quyết thế gian. Đó là những cái lý lẽ là tại sao mà người Việt Nam nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng không hòa hợp với nhau được. Và bên Tây Tạng họ làm được, và chính vì họ làm được cho nên người ta dựa vào một cái sức mạnh. Mình nói trên cái chuyện là hoàng đạo, Việt Nam mình hoàng đạo với ngoại quốc không được. Tại vì ngoại quốc họ nhìn vào Việt Nam, họ thấy rời rạc, mà họ chỉ nghe chê nhiều hơn là nghe khen. Chẳng hạn họ đụng với cái người Việt này thì họ thấy người Việt đã chê những cái tổ chức đó của Việt Nam, Nhưng mà họ đụng tới cái tàng, cái cảng nước, họ tôn sùng, họ kính trọng cái đó. Một khi một cái số đông khi nào nó cũng có một sức mạnh, số đông khi nào nó cũng có sức mạnh lôi cuốn thiên hạ hết. Thiên hạ chỉ theo năm đông thôi. Thì chính cái số đông của Tây Tạng họ tin vào tiên cô thì tự nhiên ngoại quốc họ tin, họ tin vào tái sinh. Cái số đông họ từ Tây Tạng họ nhất trí và tin vào cái chuyện linh thiêng đó thì tự nhiên ngoại quốc người ta cũng dễ tề tâm và rất dễ tin. Nếu người ta thấy được một sự kiện nào đó mà người ta tin được thì tự nhiên ta tin toàn thể. Nhưng mà đối với Phật giáo Việt Nam thì người ta thấy rời rạc quá, người ta thấy rất là rời rạc và không có một cái tổ chức trật tự nào hết, không có một cái đám đông, một cái tập thể nào hết. Cho nên khó khi nào cái tâm lý con người bất cứ ai người ta cũng nhìn vào đám đông cái đó. Cái đó có đám đông không? Cho nên không hẳn là toàn thể những người Mỹ hay người Pháp hay là người Âu Châu này họ thấy được cái hay thật sự của Dalai Lama. Họ chỉ thấy cái hay của Dalai Lama qua đám đông. Còn những cái mà riêng, cái hay riêng chưa hẳn là họ thấy. Nhưng mà họ chỉ biết rằng là thời buổi này người ta quy với Ngài, người ta theo Ngài, thì mình cũng quy và mình cũng theo. Ngay rồi. Và tại sao? Tại đông người theo lắm. Và chỉ vậy thôi. Nhưng mà cái lực lượng ban đầu dĩ nhiên cũng vẫn là cái sự do mấy cái đồ vật của Tây Tạng. Mà mình, người nào cứ cần thì sẽ chứng kiến cái điều đó. Cái điều nói trên là thấy rằng là rõ ràng cái vị thầy đã coi trọng cái chuyện tu, cho nên mấy người học trò coi trọng cái chuyện tu. Và nếu vị thầy nó coi nhẹ cái chuyện tu thì tự nhiên học trò coi nhẹ cái chuyện tu. Vị thầy đặt nặng cái chuyện gì thì vị trò đặt nặng cái chuyện đó. Chắc chắn đó là một cái không có di dịch đâu. Nhưng mà bên Tây Tạng họ rất là đặt nặng cái chuyện đó. Họ rất đặt nặng cái niềm tin. Họ tin vô cùng. Họ tin đến độ mình có thể nói rằng là có nhiều cái người Việt Nam mình nghi ngờ về Tây Tạng đó. Cho là họ tin một khả năng có thể gọi là có nhiều điều có thể gọi là mê tín rồi. Nhưng mà đối với người Tây Tạng cái chuyện nó thành vấn đề, bởi vì họ truyền thống biết bao nhiêu rồi. Truyền thống bao nhiêu thế kỷ này họ sống với nhau như vậy, và họ không cần cái gì khác hơn là cần cái niềm tin. Cho nên xứ Tây Tạng trải qua bao nhiêu cái biến cố như vậy, nhưng người tu vẫn đông như thường. Dù có chạy loạn chạy giặc gì đâu chăng nữa, mình hầu như có thể mình thấy là tu sĩ đông hơn thanh niên. Mình cứ đến mấy cái xứ đó mà mình cứ qua Nepal hay là Ấn Độ thôi, mình đụng cái thanh niên của Tây Tạng nó 10 người hết rồi, ít ra cũng 6-7 người tu. Có 3 anh Sivin, 4 anh Sivin này. Sivin này là quý, người tu rất đông. Thế thì chính vì cái lý lẽ mà coi trọng cái sự tu đó mà người Phật tử Việt Nam mình có đặt ra. Và nhiều khi ví dụ như khi rồi mình tu tập, mình phải đặt ra, mình phải đặt ra cái vấn đề công phu chính của mình nó là cái gì. Nó ví dụ như vậy à, nó là bây giờ mình công cứu bằng cách là niệm Phật hay là lễ Phật. Ví dụ như bây giờ tôi nghĩ người cư sĩ thì còn nhẹ hơn, nhưng mà nói ví dụ người xuất gia, người xuất gia chỉ có hai điều phải làm, mà nếu không làm được một trong hai điều đó thì uổng công xuất gia. Hai điều gì à, một là tu mà có xu hướng thiên về bi, hai là có xu hướng tu về huệ. Mà bi và huệ nó phải thể hiện ra bằng những cái phương tiện rất là bình nhật. Đó là phương tiện thế nào? Tu bi là cứ siêng năng tụng kinh tụng kệ cầu nguyện cho chúng sinh, hồi hướng công đức có được cho chúng sinh. Tu huệ nó là nghiên cứu học tập và đi thuyết giảng, chỉ bày cho người khác. Thì chỉ có hai con đường đó thôi thì mới thành nghĩa xuất gia, thì mới tiêu được cái nợ của chúng sinh, thì mới gọi là báo đáp cái ơn nó cho chư Phật và cho chúng sinh. Tại vì chúng sinh nuôi dưỡng mình để tu thành Phật, Cho nên báo đáp của ơn chúng sinh là cầu nguyện của chúng sinh. Một là cầu nguyện cho họ, hai là chỉ bày cho họ. Cầu nguyện thiên về bi và chỉ bày thiên về huệ. Thì nếu mà không làm được cả một trong hai điều nói trên thì làm sự thích tử. Và dĩ nhiên cái người tư sĩ thì cũng chỉ có hai con đường, một là phúc, hai là huệ. Tại vì người tư sĩ chưa đủ trình độ để bi, cho nên phúc cơ đã, có phúc đức cơ đã, thì cái phúc đó là phục sự tam bảo, và huệ đó là tu tập, học tập giáo lý, tu tập. Thì người tu sĩ chỉ có hai cái nhiệm vụ nói trên, mà người tu sĩ chỉ có hai cái nhiệm vụ nói trên. Nhưng mà mình thấy rằng là cái người, chẳng hạn như bây giờ mình nói Phật tử bên xứ Trung Hoa, thì người Phật tử họ có thể tu một cái, họ chưa có tu khỏe, theo những lời của những vị sanh tăng của bên Trung Hoa than thở, thì người Phật tử Trung Quốc rất là lơ là đến chuyện tu khỏe. Nhưng mà tu phục thì họ rất siêng, họ phát tâm rộng lớn, cho nên họ xây được những cái pho tượng Phật khổng lồ mà Việt Nam mình xây được. Họ có thể tạo dựng được những cái chùa to lớn mà Việt Nam làm được. Việt Nam cái gì cũng chút, cho mình chứng tỏ được cái phúc báo của Việt Nam rất là kém, rất là kém, nó thể hiện qua cái đó. Việt Nam không có cấp cổ động, không có tỳ sa khư, là hai người U Bà Tạc và U Bà Di đứng hàng đầu trong cái công chuyện mà khổ tam bảo dưới thời của Đức Phật. Việt Nam mình không có, Trung Hoa có, chứ chùa chiền chùa Trung Hoa mình thấy sợ luôn. Hay mình qua bên cái xứ xứ Ấn đi chẳng hạn, như vậy mình thấy công việc mà xây dựng chùa chiền ở bên đó cũng như là hòn đảo ở bên đó của các xứ khác nó dễ hơn Việt Nam nhiều, nó rất dễ hơn Việt Nam. Việt Nam làm khó là bởi vì như vậy tôi nói, vì vừa thiếu cái niềm tin cho nên không tin làm cái đó là có phước, mà không tin là làm cái đó là có được một cái lợi lạc nào đó chân chính. Vì không tin như vậy cho nên cái phát tâm nó rất là nhỏ. Tới cái phát tâm cầu cái phước báo thế gian này cũng đã yếu, mà cái phát tâm mà cầu cái phước báo xuất thế gian lại càng không có. Thì chính vì cái lý lẽ đó mà mình thấy rằng là cái phúc đức chung của người Việt Nam cũng như là cái phước báo, cái y báo của Phật giáo Việt Nam nó yếu. Nhưng mà yêu đó cũng chung quy mà người Phật tử Việt Nam không bao giờ, hay nó có thể nói là ít được chỉ bày đúng mức, được tạo thành một cái truyền thống đúng mức như người Trung Hoa họ tu phục, như người Tây Tạng họ tu huệ. Việt Nam đều thiếu cả hai. Bên Trung Hoa có cái truyền thống tu phục, còn bên Tây Tạng có một cái truyền thống tu huệ. Cái truyền thống nó từ thầy truyền cho tới trò. Ở Việt Nam mình cái gì nó cũng lai rai thôi, nó cũng nửa chừng thôi. Thành ra vì như thế mà đó, như tôi nói chỉ có hai cái phúc, nếu sống ở thế gian này thì cũng phải phúc cho lớn đi. Phúc cho lớn thì nó có thể vượt qua rất nhiều cái phiền não và thành tựu được. Nếu cái phúc này nó cùng cực thì nó có thể đạt được đến qua đến cả cái phúc của xuất thế gian này. Nhưng mà phúc xuất thế gian là tu phúc, là tu huệ thì không có rồi. Mà cái phúc đức của cái thế gian này, tức là tu bi hay là tu phúc đức địa, cũng không luôn, cũng không luôn. Cho nên chính vì cái lý lẽ ở trên mà mình mới nhìn thấy cái bi á, cái bi khác xứ, nhìn các nơi á, thì đôi khi mình phải ta thán cho chính cái xứ của mình. Chẳng hạn như mình nói mở một cái quyển sách của người Cui nói về những cái công trình kiến trúc gọi rằng là vĩ đại và nổi tiếng về Phật giáo của thế giới, không hề có tấm hình nào chụp ở Việt Nam hết. Mà thậm chí trong những cái xứ sau đây là quên Phật giáo rồi, mà có Afghanistan, Indonesia, hai cái xứ đó quên Phật giáo rồi, nó là Hồi giáo. Chẳng hạn Indonesia nổi tiếng với cái Ubudur, nó là một kiến trúc Phật giáo vĩ đại vô cùng của thế giới, và nó vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ, dù là cái xứ sở nó trở thành Hồi giáo, bỏ Phật theo Hồi. Thì xứ Afghanistan còn có một cái tượng Phật đứng khổng lồ, nó chụp hình trong nó, bị vỡ theo thời gian mà không có ai sửa đổi, không có ai tu bổ hết. Nó vỡ dần nhưng mà nó cao lớn, cái tượng nó là Afghanistan. Nhưng mà Việt Nam không có hết, hoàn toàn. Thì dù ở Campuchia là cái xứ Việt Nam cười và chê, có Angkor Wat, nó ví dụ vậy. Thái Lan khỏi nói, người ta gọi là xứ chùa. Miến Điện có những kho ngọc Phật to lớn khổng lồ. Chính Việt Nam mà, bên Trung Hoa khỏi nói, ngay bây giờ Bồ Đề Đạo Tràng, một người đi Ấn Độ mới thấy, họ thiết lập kho tượng Phật cách đây 10 năm tôi đi chưa thấy. Nên kho tượng nó cao lớn, thấy không? Ở Bồ Đề Đạo Tràng ấy, của chùa Nhật ấy. Mà họ làm cái một à? Họ làm rất dễ dàng. Thành ra tự nhiên cái xứ nó có cái phước, cái phước đức, cái con người nó có phước đức. Tại do cái sự phát tâm. Phát tâm thì tự nhiên cái cảnh giới của tâm nó mở rộng. Mà nó mở rộng thì tự nhiên nó không có chướng ngại. Tại vì cái tâm nhỏ hẹp cho nên chỉ có một cái sản vô nó cũng chướng ngại nữa. Nếu mà cái tâm đó nó lớn rộng thì nó dung chứa được cả núi cả đồi nữa, chứ không phải chỉ một cục gạch thôi cũng đủ một ngàn. Cho nên nếu không phát cái tâm thì tự nhiên cái cảnh giới nó hạn hẹp vô cùng. Cảnh giới nó hạn hẹp thì dĩ nhiên là cái người đó nó sống trong một cái hoàn cảnh hết sức là chật hẹp và nhỏ bé. Nên người Phật tử Việt Nam thì thiếu đi hai cái vấn đề như tôi nói. Người Phật tử thì thiếu cái vấn đề tu phúc lẫn tu huệ. Người tu sĩ thì thiếu đi vấn đề tu bi lẫn tu huệ. Nghĩa là pháp không được giảng, cho nên vấn đề tu huệ càng ngày càng suy. Sự cầu nguyện không được đều đặn, cho nên cái bi tâm nó bị giảm này. Không phải là mình cứ cạo đầu mặc áo xa tự nhiên bi và huệ nó phát sinh. Nếu như vậy dễ quá, người Phật tử khỏi cần tu. Khi nào mình nặng sắc qua đời thì cạo đầu mặc áo xa vô để cho bi huệ nó phát sinh. Nhầm đi hết. Cái đó là phải quân tập. Còn người Phật tử thì phải phúc. Người Phật tử sống thì phải cần có phúc đức. Cho nên ngay khi hồi xưa mà tôi gặp Hòa Thượng Tịch Chiếu, mà Ngài xem tướng, mà tôi bảo là Ngài bảo tôi có phước, tôi nói là con không cần phước, con chỉ cần sao là có tu được hay không. Thì Ngài trợn con mắt lên ngó tôi và bảo là không phước lấy cái gì mà tu.